Phật Pháp. Điều này cần với người chưa biết, nhưng với người biết Pháp quá nhiều, nếu đọc sẽ dễ sinh nhàm chán. Do vậy mà tôi thường nói vui là tôi dịch cho hàng cư sĩ có tốc xem, còn giới tu sĩ chỉ đọc ké thôi. Lưu ý, từ ngữ học Phật các tác giả hay dùng trong sách không đơn thuần là học giáo lý, nghiên cứu Pháp, mà bao gồm sự thực hành, tập tu, ăn chay, trì kinh, noi theo gương Phật, tập hành hạnh Phật, phát tâm rộng lớn, làm lợi ích chúng sinh. Dịch phẩm này được chia làm hai phần. Phần một là những câu chuyện do Quả Hồng viết, riêng một giải thích thêm ở cuối mỗi bài là của Quả Khanh. Phần hai là kinh nghiệm do các tu sĩ hoặc cư sĩ tự thuật chia sẻ với bạn đọc. Xin được gửi lời tri ân đến em Hồng Minh Châu, cô Nguyên Tâm, Diệu Ân, Dương Bích Thủy, Liễu Thông và biết bao người đã âm thầm hỗ trợ tôi. Cảm tạ Út Chiến, Chánh Đạo đã nhiệt tình giúp chỉnh sửa máy để tôi có thể hoàn thành tốt công việc. Xin hồi hướng phước điền này đến chư vị ân nhân, Hương Linh cháu Caron Chi Phan và tất cả những người có mặt trên thế gian này. Tôi cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ chân tình của quý độc giả. Nếu báo ứng hiện đời 1-2 giúp quý vị hiểu về nhân quả, thì cuốn báo ứng hiện đời 3 đã giúp độc giả tăng thêm niềm tin, tỉnh giác và phát tâm ăn chay mạnh mẽ hơn. Đây quả là khích lệ vô biên cho dịch giả. Cầu chúc quý vị luôn an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và lòng từ luôn tỏa sáng để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian u mỹ. Cuối cùng, xin hãy tha thứ cho những sai sót của người dịch. Hạnh Đoan, 29 tháng 3 năm 2013. Phần 1. Bàn về quỷ thần. Trong kinh Trường A Hàm, Phật khai thị: trên thế gian này rất nhiều người không biết có luật nhân quả và sáu cõi luân hồi tồn tại. Họ không tin trên đời có quỷ thần, cũng chẳng tin có Phật Bồ Tát, càng không tin là có quả báo. Bởi những phàm phu này không có trí huệ và thần thông như Phật, tuy có mắt thịt nhưng họ hoàn toàn mù tịt, chẳng thấy thấu đáo chân tướng vũ trụ sự thật. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nương vào trí tuệ chứng đắc viên mãn rốt ráo của Phật lưu lại trong các kinh điển mà tạm biết sơ vài điều. Xin giới thiệu với quý vị một đoạn khai thị của Phật trong kinh Trường A Hàm liên quan đến quỷ thần. Bạn xem xong thì có thể hiểu rõ cảnh giới, trạng thái, tình huống của các loài quỷ thần, cũng sẽ hiểu được vì sao cảnh của người ác và người thiện khác biệt hẳn nhau. Phật bảo với các tỳ kheo rằng, tất cả nhà cửa nhân dân cư trú đều có quỷ thần, nơi nào cũng có, tất cả đường hẻm, đại lộ, lò mổ, tiệm buôn, chợ búa, gò nõng đều có quỷ thần, không chỗ nào trống. Chư quỷ thần thường lấy tên tùy theo chỗ họ gá nương, nương người tên người, nương thôn tên thôn, nương thành tên thành, nương nước tên nước, nương đất tên đất, nương núi tên núi, nương sông tên sông. Phật lại bảo với các tỳ kheo rằng, tất cả cây cối dù nhỏ như trục xe đều có quỷ thần tựa vào, chẳng đâu mà không có. Tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ. Nếu tới hồi chết thì quỷ thủ hộ kia sẽ nhiếp tinh khí họ, nên họ ác phải chết. Phật bảo với các tỳ kheo rằng, giả sử có ngoại đạo phạm chí hỏi: hiền giả, nếu tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ, đến khi họ phải chết thì quỷ thủ hộ sẽ nhiếp tinh khí nên họ liền chết, thế thì đời nay vì cớ nào mà có người bị quỷ thần quấy nhiễu và ai không bị quỷ thần quấy nhiễu? Thì tỳ kheo ơi, con hãy đáp như thế này: người đời do thường phạm luật, làm nhiều điều trái đạo, sai pháp, tạo 10 nghiệp ác, tà kiến điên đảo. Vì như người thế gian đây, dù có 100.000 người thì chỉ có một vị thần trông coi thôi. Giống như bầy dê, dù có 100.000 chỉ cần một người chăn là đủ. Nhưng đối với người tu luôn hành trì thiện pháp, thấy biết chân chánh, họ tin và thực hành đủ 10 điều thiện, thì những người này dù chỉ có một người nhưng lại được tới 100.000 thần theo hộ. Đây cũng giống như quốc vương đại thần được 100.000 người theo hộ vệ vậy. Người hành thiện kia cũng được hưởng giống như thế. Do duyên cớ này mà người đời có kẻ bị quỷ thần quấy nhiễu, có người lại không hề bị, là nhờ có thiện thần hộ. Xem qua đoạn kinh Phật giải thích này rồi, thì ta có thể thấu triệt mối quan hệ giữa quỷ thần, nhân loại, sơn hà đại địa và cây cối cỏ hoa trong thiên nhiên. Cũng giải thích rõ vì sao người ác hay bị quỷ thần quấy rối, người thiện thường được quỷ thần hộ vệ, không để bị hại. Quyển Báo Ứng Hiện Đời này ghi chép và liệt kê hàng loạt những kinh nghiệm nhân quả thực tế mà chúng tôi và bao người từng trải qua, cũng chứng minh những điều Phật giảng là chân ngữ. Các chuyện như lòng tốt cây tượng ba, công tử áo xanh, xem Báo Ứng Hiện Đời tập 3 đều là những chuyện thực chứng minh có thần thức nương tựa cây cối cỏ hoa thị hiện đủ loại hình tượng. Đúng như trong kinh Phật từng nói, quỷ thần nương cây cỏ lấy tên dựa theo đó. Chúng ta đã hiểu rõ lý này rồi thì phải biết tất cả những hành vi tạo tác của ta quỷ thần đều thấy biết hết, huống chi là những bậc có trí huệ đại cao thâm như Phật, Bồ Tát. Vậy thì vì sao thế nhân không dè dặt, cẩn thận, vâng theo lời Phật dạy mà y giáo phụng hành? Quan Âm Cứu Nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có 4 thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi.
Cho anh ngồi chung nghe.
Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to,
anh bán vé ơi.
Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé, còn chỉ vào tôi trần tráo bảo,
tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi, trong nhóm của tôi hết trơn á.
Nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích.
Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ, vé của tôi hãy để tôi mua.
Nói xong tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ, nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bỗng thét lên thật to,
bác tài, mau dừng xe lại cho tôi xuống xe.
Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại.
Dừng lại, dừng lại. Trời ơi, quá thiệt, tôi không tin được.
Dừng lại, dừng lại,
không tin được nữa.
Dừng xe lại.
Mau dừng xe lại.
Trời ơi,
dừng xe lại đi.
Dừng lại.
Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quáng đứng dậy hết. Đồng hoảng loạn la to.
Trời ơi, mắc tiểu quá, chết nhịn nổi rồi, đừng dừng xe lại. Trời ơi, tôi xuống xe.
Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu:
đồ thần kinh.
Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong Kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ, cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Chơi cổ phiếu chướng ngại tu hành. Trương cư sĩ học Phật rất tinh tiến, mười mấy năm như một ngày nghiêm trì giới luật, tụng kinh bái sám, tổ chức phóng sinh, in kinh định kỳ. Chỉ cần là việc lợi ích chúng sinh, ông đều phát tâm dốc sức làm, là một cư sĩ tại gia chân chính. Mấy năm nay nhờ một bề dốc lòng bố thí, rộng trồng phúc điền, cho nên sự nghiệp kinh doanh đồ điện gia dụng của cư sĩ phát hết sức thuận lợi, tích lũy được nhiều của cải, sống sung túc giàu sang. Đầu năm nay, một người bạn đề nghị ông chơi cổ phiếu để tài sản tăng thêm. Trương cư sĩ nghe nói rất thích. Nếu thông qua thị trường cổ phiếu mà kiếm được nhiều tiền, rồi dùng vào việc lợi ích chúng sinh, thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ông vừa khởi tâm động niệm như vậy, thì tối đó trong mộng, thần hộ pháp lập tức nhắc nhở ông:
người tu hành không nên chơi cổ phiếu.
Sau khi tỉnh dậy, câu nói thần hộ pháp cứ văng vẳng bên tai, khiến Trương cư sĩ suy gẫm mãi. Sau đó, ông thoạt nhiên hiểu ra, muốn tu cho thoát ly tam giới, đã thật tu thì không nên chơi cổ phiếu, vì cổ phiếu thường trồi lên trục xuống, mà trong thị trường cổ phiếu có rất nhiều rủi ro, cá nhân hay thiểu số đều có tâm lý đầu cơ, khát vọng kiếm nhiều tiền trong đây. Vô tình giúp dục vọng và lòng tham không đáy của mình tăng trưởng. Loại tâm tham này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khang kiện tâm linh, nên đối với người tu có hại hơn là có lợi. Chơi cổ phiếu tất phải quan tâm đến tình hình cổ phiếu, phải khởi tâm động niệm lo lắng rất nhiều. Do vậy, phiền não cũng phát sinh theo, lệ thuộc thị trường cổ phiếu chấn động hoặc tuột dốc, khiến tâm sinh bất an, chìm vào tính toán tiền bạc và bị vướng kẹt trong đó. Một khi tâm thường lo sợ rối rắm thì khó bảo trì định lực, khó giữ được an lạc. Thử hỏi, người tu mà lúc nào tâm cũng chộn rộn, phải lo tính toán về tiền, ưu tư vì triều lưu cổ phiếu, bị lệ thuộc vào chuyện được mất như thế, thì làm sao có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn? Tất nhiên, nếu bạn đã phá hết chấp trước, thì chẳng có gì để nói. Thế nên tại đây xin chân thành cảnh tỉnh các pháp hữu, đã là người chân chánh tu hành, thì không nên chơi cổ phiếu. Giải thích thêm, duyên khởi duyên diệt, thân ta có vạn mối khổ, vì cơm áo ăn ở mà hằng giờ hằng khắc đều phải khởi niệm tham chất chồng. Đệ tử Phật chỉ cần tịnh tài, tịnh khoản để nuôi dưỡng sắc thân, tiền tài không thanh tịnh chớ nên dùng hay tích trữ. Phải tin sâu nhân quả mới là con đường mưu sinh của người tại gia. Nếu muốn tu hành chân thực, xin khuyên bạn, những nghề nghiệp đầu cơ giống như chơi cổ phiếu cần phải cẩn trọng, lánh xa. Lời người dịch. Có thể sẽ có nhiều bạn cho rằng, thực khắc khe khi nói, chơi cổ phiếu chướng ngại việc tu hành. Ở vị trí một tu sĩ, tôi cũng tán đồng bài này. Vì nếu đầu tư vào cổ phiếu, mà lòng tối ngày cứ thấp thỏm không yên thì chính là vì vật chất mà ta đánh mất sự thanh tịnh, an bình của bản tâm. Trong Báo Ứng Hiện Đời tập 3, trang 231, kể ông tổng giám đốc công ty địa ốc, giàu có, tiền tỷ tỷ, ông chơi cổ phiếu, có lần trong 15 phút mà bị mất lời 470 vạn, thế là ông chấn động, xuất huyết não và đột tử. Cho nên chơi cổ phiếu gây chướng ngại là ở điểm này. Còn nếu bạn chơi mà dù cổ phiếu lên xuống, trúng đậm hay thua to gì, lòng bạn vẫn thanh thản bình an thì chẳng có gì đáng nói. Bạn có toàn quyền quyết định theo ý thích của mình. Sức mạnh sám hối. Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh. Vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt. Bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi:
Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không?
Bà Trần rầu rĩ nói:
Trời ơi, tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã như đà điểu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần. Hơn nữa, lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi.
Tôi giải thích:
Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên hóa từng giảng, vì sao không nên sát sinh, lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và má huyết súc sinh vào thân chúng ta, thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu.
Bà Trần tỉnh ra.
Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã. Nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã.
Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết